Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 10 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Công an lý giải hàng trăm tỷ chênh lệch trong kết luận vụ Việt Á.
Thanh khoản thị trường chứng khoán đạt hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ mỗi phiên.
Chưa ghi nhận nạn nhân là người Việt trong vụ động đất tại Maroc.
G20 cấp tư cách thành viên thường trực cho Liên minh châu Phi.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ, báo chí đặt câu hỏi: trong kết luận điều tra, Bộ Công an xác định Việt Á hưởng lợi bất chính hơn 1.200 tỷ đồng và chi hơn 106 tỷ đưa hối lộ. Trước đó, cơ quan này cho biết Việt Á kiếm lãi 4.000 tỷ đồng, chi 800 tỷ đồng để bôi trơn. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã có trao đổi với báo chí về vụ án này. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, sau khi khởi tố vụ án và tạm giam Phan Quốc Việt và các bị can có liên quan, đối tượng này khai doanh thu của công ty Việt Á khoảng 4.000 tỷ đồng và Phan Quốc Việt sử dụng từ 20 đến 25%, tương ứng khoảng 800 tỷ đồng để chi phần trăm ngoài hợp đồng cho các đơn vị, các đối tác khi mua kit test xét nghiệm và các vật tư y tế khác.
Người phát ngôn Bộ Công an lý giải đây là lời khai ban đầu của lãnh đạo Việt Á mà cơ quan điều tra Bộ Công an cung cấp. Nhưng sau khi có kết luận điều tra ban hành ngày 17 tháng 8, những con số này có sự chênh lệch. Trung tướng Tô Ân Sô giải thích không thể dùng lời khai ban đầu của các đối tượng để đưa vào kết luận điều tra, vì phải trọng chứng hơn trọng lời khai. Cũng theo Trung tướng Tô Ân Sô, chỉ khi nào đủ căn cứ chứng minh việc đưa tiền cho ai, đưa bao nhiêu tiền, mới có thể khởi tố điều tra và đề nghị truy tố. Với tinh thần chứng cứ rõ đến đâu thì kết luận đến đó.
Dưới tác động của nhiều thông tin vĩ mô tích cực, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch rất sôi động trong tuần đầu tháng 9, với điểm số và thanh khoản đều đi lên. Đáng chú ý, thanh khoản trung bình mỗi phiên giao dịch tuần qua đạt tới hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ. Nhận định về thị trường tuần tới từ 11 đến 15 tháng 9, chuyên gia phân tích từ công ty chứng khoán cho rằng thị trường có thể đón nhận một số thông tin hỗ trợ tích cực.
Ngay sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 6,8 tại Maroc, Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc đã nhanh chóng liên lạc với công dân và cộng đồng người Việt tại quốc gia này để nắm bắt thông tin, đồng thời duy trì liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Maroc, cập nhật tình hình, chuẩn bị sẵn phương án hỗ trợ cho công nhân. Cho đến nay, Đại sứ quán chưa ghi nhận có công nhân Việt Nam nào bị thương hoặc thiệt mạng do trận động đất. Tuy nhiên, một số người đã phải rời khỏi khách sạn do tường nhà bị nứt.
Từ ngày 15 tháng 9, Thông tư số 32 năm 2023 của Bộ Công an thay thế Thông tư số 65 năm 2020 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát Giao thông sẽ chính thức có hiệu lực. Một số quy định mới cũng sẽ được thay đổi khi thông tư này có hiệu lực. Đặc biệt, thông tin giấy tờ trên tài khoản định danh điện tử VNEID sẽ có giá trị như bản giấy. Người dân sẽ được xuất trình giấy tờ trên VNEID thay thế cho bản giấy khi cảnh sát giao thông kiểm tra.
Trong ngày hôm nay 10 tháng 9 và ngày mai 11 tháng 9, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra các hoạt động đón đoàn khách quốc tế Tổng thống Mỹ Joe Biden sang thăm Việt Nam. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội sẽ thực hiện phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện. Cụ thể, từ 12 giờ đến 21 giờ 30 ngày 10 tháng 9 và từ 7 giờ 30 đến 17 giờ ngày 11 tháng 9, tạm cấm đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa trên một số tuyến đường giao thông theo hiệu lệnh chỉ dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời hạn chế ô tô cá nhân, xe máy hoạt động trên các tuyến đường giao thông địa bàn các quận huyện Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh.
Từ ngày hôm nay, cao tốc Nội Bài Lào Cai sẽ được phân luồng tại một số vị trí để sửa chữa đột xuất. Cụ thể, đoạn km 248 cộng 500 đến km 251 cộng 700 sẽ đóng nhánh đường bên trái để thi công, mở giải phân cách giữa để các phương tiện tham gia giao thông toàn bộ trên phần đường bên phải, cấm toàn bộ các xe chở xăng dầu lưu thông trên cao tốc Hà Nội Lào Cai, đoạn từ nút giao IC18 đến nút giao IC19. Thời gian phân luồng giao thông từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 30 tháng 12 và từ ngày 4 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 1 năm 2024.
Thời gian gần đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản kết bạn làm quen với các nạn nhân từng bị lừa đảo, đặt vấn đề kết hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo nếu bị rơi vào trường hợp này, ngay lập tức trình báo với cơ quan công an, luôn luôn phải giữ cảnh giác và không đồng ý thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào mà không có đầy đủ thông tin và xác minh.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi diễn ra vào ngày 9 tháng 9, Thủ tướng Ấn Độ đã tuyên bố Liên minh châu Phi AU đã trở thành thành viên thường trực của G20. Liên minh châu Phi gồm 55 quốc gia thành viên hiện có vị thế tương đương Liên minh châu Âu EU. Trước đây, quốc gia châu Phi duy nhất là thành viên G20 là Nam Phi. Trước khi Liên minh châu Phi gia nhập, G20 có 19 quốc gia và EU làm thành viên, đại diện cho khoảng 85% GDP toàn cầu, hơn 75% thương mại toàn cầu và khoảng 2/3 dân số thế giới.
Sau khi Trung Quốc muốn mở rộng lệnh cấm dùng iPhone, cổ phiếu của Apple đã chứng kiến hai phiên giảm điểm, bốc hơi gần 200 tỷ đô la Mỹ. Được biết, Apple là công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ. Vì vậy, việc này khiến chứng khoán Mỹ nói chung đi xuống. Nhà đầu tư bán mọi cổ phiếu, từ hãng chip, các đại gia công nghệ đến cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Mỹ. Theo các nhà phân tích, việc chính phủ Trung Quốc ban hành lệnh cấm ngay trước khi hãng Huawei phát hành loại điện thoại thông minh mới Huawei Mate 60 Pro dành riêng cho thị trường nội địa vào ngày 17 tháng 9 là một sự trùng hợp thú vị.
Sau quãng thời gian bùng nổ và thu hút đông đảo người dùng, hiện tại, lượng truy cập ChatGPT, chatbot trí tuệ nhân tạo AI do công ty OpenAI của Mỹ phát triển đã giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 8 vừa qua. Theo công ty phân tích SimilarWeb, lưu lượng truy cập website ChatGPT trên máy tính và các thiết bị di động đã giảm 3,2% xuống 1,43 tỷ lượt trong tháng 8, sau khi giảm khoảng 10% trong 2 tháng trước đó. Tuy nhiên, theo giới phân tích, ChatGPT dự kiến sẽ cải thiện số lượt truy cập sau khi các trường học hoạt động trở lại trong tháng 9 này.
Trong tuần này, Tòa án tối cao Mexico đã nhất trí ra phán quyết cho rằng luật cấm phá thai là vi hiến và vi phạm quyền của phụ nữ. Đây là chiến thắng lớn nhất trong các hoạt động đấu tranh về nữ quyền trên khắp châu Mỹ Latin. Phán quyết được đưa ra 2 năm sau khi tòa án cấp thấp đã ra lệnh cho bang Coahuila dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với việc phá thai khỏi bộ luật hình sự. Quyết định của tòa án tối cao đánh dấu thắng lợi lớn cho GIREM, một tổ chức liên tục đấu tranh về quyền sinh sản của phụ nữ và có trụ sở tại Mexico.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đã thổi phồng giá trị tài sản nhiều hơn thực tế hàng tỷ đô la Mỹ. Đây là kết luận của Tổng trưởng lý New York trong tài liệu nộp cho tòa án. Theo đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã khai khống tài sản hàng năm thêm trong khoảng từ 1,9 tỷ đô la Mỹ đến 3,6 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong một thập kỷ. Con số này cao hơn mức ước tính hồi cuối tháng 8. Trong vụ kiện này, bên công bố yêu cầu phạt ông Trump 250 triệu đô la Mỹ, đồng thời cấm ông cùng các con điều hành hoạt động kinh doanh ở New York trong tương lai. Phiên tòa xét xử vụ kiện sẽ bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 với phiên điều trần sơ bộ diễn ra ngày 22 tháng 9.
Chuyển sang những thông tin văn hóa, giải trí cuối tuần. Theo thống kê của Box Office Mojo, Oppenheimer đã chính thức nằm trong top 3 những bộ phim có doanh thu cao nhất 2023 tại phòng vé toàn cầu. Đây là một thành tích vô cùng đáng nể với một bộ phim tiểu sử. Cụ thể, bộ phim về cha đẻ của bom nguyên tử đã mang về 854 triệu đô la Mỹ doanh thu trên toàn thế giới. Con số này đã giúp phim vượt qua Vệ binh Giải ngân hà phần 3 để nắm giữ vị trí thứ 3. Hiện bộ phim này chỉ đứng sau hai bom tấn phòng vé The Super Mario Bros. Movie and Barbie. Trong đó, ở Bắc Mỹ, Oppenheimer vẫn là phim có doanh thu cao thứ 5 trong năm nay.
Ngay sau màn ra mắt hoành tráng, các nhà sản xuất One Piece cho biết kịch bản cho phần 2 đã được hoàn thành, có thể lên sóng sau một năm nữa. Tuy vậy, bộ phim hiện tại vẫn chưa thể bắt tay vào sản xuất do cuộc đình công của các biên kịch diễn viên tại Hollywood. Nếu phía Hiệp hội Diễn viên Truyền hình đạt được thỏa thuận về quyền lợi với Hiệp hội Nhà sản xuất Truyền hình, series One Piece nói riêng và các bộ phim Hollywood nói chung mới có thể sẵn sàng quay hình.
Billboard công bố danh sách 10 ca khúc của mùa hè năm 2023 vào ngày 8 tháng 9. Kết quả của danh sách dựa trên thành tích của các bài hát theo bảng xếp hạng Billboard 200 toàn cầu mỗi tuần. Seven của Jungkook xuất sắc giành vị trí đầu bảng, vượt qua hàng loạt tên tuổi như Taylor Swift, Miley Cyrus. Đối với người hâm mộ, thành tích trên không quá bất ngờ, bởi ca khúc solo của Jungkook đã thống trị Billboard 200 trong 7 tuần liên tiếp. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, tối ngày 9 tháng 9, U23 Việt Nam bước vào cuộc so tài với U23 Yemen ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 với sự thận trọng cao độ. Đó là lý do đoàn quân huấn luyện viên Chusier khởi đầu chưa tốt và nhiều lần hàng thủ gặp sóng gió. Rất may là thủ môn Văn Việt có hai pha cứu thua. Nhưng sự thay đổi người của huấn luyện viên Chusier đã phát huy hiệu quả. Phút thứ 85, Khuất Văn Khang tạt bóng để Bùi Vĩ Hảo đánh đầu chính xác, mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam. Chỉ cần hòa Singapore ở lượt cuối cùng ngày 12 tháng 9, U23 Việt Nam sẽ giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé dự giải U23 châu Á 2024 tại Qatar. Ở buổi phỏng vấn gần nhất, Kevin De Bruyne đã được hỏi muốn thi đấu cùng Ronaldo hay Messi. Tiền vệ của Man City lập tức chọn Ronaldo. De Bruyne nói mình là mẫu tiền vệ kiến thiết nên cần một trung phong trong vòng cấm để tận dụng những cơ hội anh tạo ra. Do vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha phù hợp với tiêu chí của tiền vệ người Bỉ. Trong khi đó, De Bruyne cho rằng Messi có cùng lối chơi với anh nên có thể cả hai sẽ dẫm chân nhau khi thi đấu. Theo Fabrizio Romano, Man City đã tiếp cận hậu vệ Alejandro Baide vào tháng 5 và tháng 6. Tuy nhiên, The Citizen lập tức bị Barca từ chối. Câu lạc bộ xứ Catalan coi Baide là cầu thủ không thể động đến và chuẩn bị gia hạn hợp đồng với anh đến tháng 6 năm 2028. Sau khi chứng kiến Scott McTominay ghi bàn cho đội tuyển Scotland ở trận gặp đảo Sip vừa qua, nhiều cổ động viên của Manchester United đã bất ngờ trước phong độ làm bàn của tiền vệ này. Trên mạng xã hội, nhiều người mỉa mai các huấn luyện viên của Quỷ Đỏ đã xếp nhầm vị trí cho McTominay. Tiền vệ 26 tuổi đã ghi 6 bàn sau 5 trận đấu cho đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, anh chỉ lập công 3 lần sau 39 trận cho Man U ở mùa trước.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, miền Bắc ngày hôm nay trời nắng nhưng cũng có lúc có mưa. Tuy nhiên chưa có khả năng xuất hiện mưa lớn mà chỉ là những cơn mưa dông cục bộ. Với thời tiết như vậy thì nền nhiệt ngày hôm nay ở miền Bắc chưa có nhiều biến động, vẫn duy trì trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Trong ngày hôm nay cả miền Trung suốt từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận đều đón ngày Chủ nhật với thời tiết tạnh ráo, có nắng. Do trời có nắng sớm nên dù không có hiệu ứng gió phơn xuất hiện thì nền nhiệt hôm nay ở miền Trung cũng tăng cao lên ngưỡng 33 đến 35 độ. Vẫn còn một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ xảy ra nắng nóng nhưng ngưỡng nhiệt không quá cao, từ 35 đến 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ đón ngày cuối tuần với thời tiết tạnh ráo, có nắng nhẹ, nền nhiệt ngoài trời mát mẻ. Trong ngày hôm nay, gió mùa Tây Nam có xu hướng gia tăng hơn về cường độ. Mưa dông ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện sớm hơn. Nền nhiệt trong ngày ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Trong khi ở khu vực Nam Bộ, vì mưa sớm nên nhiệt độ cũng không cao. Với các tỉnh thành phố miền Tây, nhiệt độ chỉ từ 30 đến 31 độ, miền Đông và thành phố Hồ Chí Minh thì nhỉnh hơn, nhiệt độ từ 32 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.